Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 9 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề: Nếu không biết trân trọng phẩm giá và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, thế giới sẽ không có tương lai. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và mấy anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong phiên họp thứ 8 chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 3, Hồng Y Đoàn bỏ phiếu ấn định ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng, có thể là trong những ngày đầu tuần tới. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết như trên trong cuộc họp báo lúc 13 giờ trưa hôm qua tại phòng báo chí tòa thánh. Cha cũng cho biết, trong phiên họp toàn thể thứ 6, từ lúc 5 giờ đến 7 giờ chiều thứ 5 mùng 7 tháng 3 vừa qua, toàn bộ 115 hồng y cử tri đều có mặt cùng với 36 hồng y trên 80 tuổi, tổng cộng có 151 vị hiện diện. Đầu phiên họp đã có hai hồng y tuyên thệ, đó là Đức Hồng y Joan Bautista Phạm Minh Mẫn là hồng y cử tri cuối cùng đến họp. Tiếp đến là Đức Hồng Y Adam Maida, 83 tuổi, nguyên Tổng giám mục Detroit, Hoa Kỳ. Các vị cam kết giữ bí mật và tuân hành mọi quy định trong tông hiến, mục tử của toàn thể đoàn Thiên Chúa. Đã có 16 Hồng Y lên tiếng phát biểu. Hồng Y đoàn cũng đã quyết định có phiên họp sáng và chiều thứ 6 hôm qua.
Trong phiên họp thứ 7 từ 9 giờ rưỡi sáng hôm qua, có 153 Hồng Y hiện diện. Trong đó có 115 hồng y cử tri, không có thêm vị nào mới. Theo số 38 của Tông Hiến về việc bầu giáo hoàng, hồng y đoàn phải cứu xét và nhận lý do của hồng y cử tri không đến dự. Đức Hồng y Dagmar Atmadia dòng tên, nguyên Tổng giám mục Jakarta, Indonesia, không đến dự được vì lý do bệnh tật. Đức Hồng y O'Brien, nguyên Tổng giám mục Andrew và Edinburgh, bên Ecos, không đến vì lý do riêng. Các hồng y hiện diện đã bỏ phiếu chấp thuận lý do của hai vị vắng mặt. Tiếp đến, Đức Hồng y niên trưởng Angelo Sordano tuyên bố có thể áp dụng số 37 mới của Tông Hiến về việc bầu giáo hoàng. Ngài nhận thấy có đủ số hồng y cử tri hiện diện, nên hồng y đoàn có thể ấn định ngày bắt đầu mật nghị mà không cần phải đợi 15 ngày trọn. Vì thế, Cộng đoàn đã đồng ý bỏ phiếu ấn định ngày bắt đầu mật nghị trong phiên họp ban chiều hôm qua. Cha Lombardi hứa với báo chí là ngài sẽ thông báo cho họ quyết định của các hồng y về vấn đề này sau 19 giờ tối cùng ngày. Và theo cha, có thể là mật nghị sẽ bắt đầu vào những ngày đầu tuần tới. Trong phiên họp sáng ngày hôm qua 8 tháng 3, đã có 18 hồng y phát biểu ý kiến. Như vậy, cho tới đây có hơn 100 hồng y đã lên tiếng. Trong số này, phần lớn nói một lần, một vài vị nói hai lần. Các đề tài được đề cập tới là đối thoại liên tôn, công lý trên thế giới, nền văn hóa ngày nay, đạo đức sinh học, những khía cạnh tích cực của Kitô giáo, loan báo tình thương và lòng từ bi, đoàn thể tính của hàng giáo mục được nói đến nhiều lần, phụ nữ trong giáo hội. Hồng Y đoàn cũng quyết định họp sáng thứ Bảy hôm nay 9 tháng 3, nhưng không có phiên họp chiều thứ Bảy và Chúa Nhật. Chúa Nhật này, các hồng y có thể cử hành thánh lễ tại các nhà thờ hiệu tòa của các vị ở Roma.
Cũng trong cuộc họp báo, cha Lombardi cho biết, sau khi ấn định ngày bắt đầu mật nghị, trong một phiên họp có thể là sáng thứ Bảy, 9 tháng 3, các hồng y sẽ bốc thăm để chọn phòng trong nhà trọ Santa Marta. Việc bốc thăm này là để có sự khách quan. Tại nhà trọ Thánh Marta có một suite đặc biệt để vị tân giáo hoàng cư ngụ vài tuần sau khi đắc cử, trong khi chờ đợi căn hộ của ngài trong dinh giáo hoàng được sửa sang và chuẩn bị. Đó cũng là trường hợp Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã trải qua sau khi đắc cử. Bình thường thì suite này dành cho những khách danh dự đến thăm tòa thánh như trường hợp Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople. Cha Lombardi cũng cho biết vị đặc trách bài suy niệm thứ hai vào đầu mật nghị Hồng Y là Đức Hồng Y Prospero Greg, 88 tuổi, người Manta, thuộc dòng thánh Augustino, chuyên gia về giáo phụ. Ngoài ra, cho đến nay đã có 220.000 người đăng ký nhận cầu nguyện cho các Hồng Y trong thời gian chuẩn bị bầu giáo hoàng.
Baghdad, hôm 6 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luis Sacco đã cử hành lễ nhậm chức tân thượng phụ giáo chủ công giáo Kandê tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse của giáo hội này ở thủ đô Baghdad, Iraq. Đức tân thượng phụ Sacco năm nay 64 tuổi, đã làm tổng giám mục giáo phận Kiệt Quốc từ năm 2003. Ngài được công nghị các giám mục Kandê bầu lên tại Vatican ngày 31 tháng 1 vừa qua, kế nhiệm Đức Hồng Y Emmanuel Karim Deli, 85 tuổi. Các biện pháp an ninh chặt chẽ đã được tiến hành quanh thánh đường, với sự tham dự đông đảo của các chức sắc đạo đời và tín hữu. Trong buổi lễ, Đức Thượng Phụ Sacco hứa thăng tiến sự sống chung và đối thoại, đồng thời kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq đừng rời bỏ quê hương. Ngài cảnh giác rằng, nếu làn sóng xuất cư tiếp tục, kéo dài, thì sẽ không còn tín hữu Kitô tại Trung Đông nữa. Ngài nói, tôi muốn khích lệ cuộc đối thoại với các anh em tôi, các imam Hồi giáo, Shiite, cũng như Sunnit. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi vẫn luôn gần gũi họ khi ở Mosul, cũng như tại Kiệt Quốc. Chúng ta có một sứ điệp chung và chúng ta cần phổ biến một nền văn hóa hòa bình, hòa hợp, huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, và biến các thánh đường và đền thờ của chúng ta thành những trung tâm tinh thần sáng ngời, những trung tâm phổ biến các giá trị nhân bản. Như thế, chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa và trở thành những người mà Chúa Giêsu đã nói, phúc cho những người xây dựng hòa bình. Đức Thượng Phụ cũng nói với các vị lãnh đạo chính trị rằng, nhân danh tình người và tinh thần quốc gia, tôi kêu gọi mọi người, các chính quyền và các nhà chính trị, hãy bình tĩnh đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, cũng như các giải pháp thích hợp, tránh mọi hình thức bắt bao dung, cuồng tín, oán thù và bạo lực.
Kể từ tháng 6 năm 2004 đến nay, đã có hơn 72 thánh đường Kitô bị tấn công hoặc bị đánh bom ở Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco nhận định rằng, những năm qua tại Iraq đầy những biến cố và nguy hiểm, và nay vẫn còn bóng đen sợ hãi, âu lo và chết chóc đe dọa nhân dân chúng ta. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi chúng ta yêu thương nhau và cộng tác cho thiện ích của Tổ quốc chúng ta. Máu và tàn phá đã quá đủ rồi. Sự cao cả đích thực cần đạt được không phải bằng sự thống trị, nhưng bằng phục vụ và hy sinh để củng cố những gì là tốt lành, ngay chính và lương thiện. Tính đến cuối thập niên 1990, số các tín hữu Kitô tại Iraq là 1.400.000 người, nhưng nay chỉ còn gần nửa triệu. Gần 2/3 các tín hữu Kitô ở Iraq thuộc Giáo hội Công giáo Kandê. Trong lễ nhậm chức, Đức Thượng Phụ Sacco cũng nói với họ rằng, tôi biết rõ những lo âu sợ hãi của anh chị em. Anh chị em hãy vượt thắng sợ hãi và đối diện với thực tại trong niềm tin và hy vọng. Anh chị em không phải là một thiểu số tại đất nước này. Các tín hữu Kitô hiện diện tại đây từ hơn 2.000 năm qua, một sự hiện diện quan trọng và là một chứng tá.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi kêu gọi bài trừ nhu cầu tình dục trẻ em trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trẻ em. Đức Tổng giáo mục Tomasi đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 7 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 22 của Hội đồng Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, bàn về phúc trình của tường trình viên đặc biệt liên quan đến nạn bán trẻ em, nạn mại dâm và dâm ô trẻ em. Vị đại diện tòa thánh tố giác nạn buôn người gia tăng cùng với hiện tượng toàn cầu hóa, truyền thông và thương mại. Phúc trình của tường trình viên cho thấy, tệ nạn hàng triệu người buôn bán để khai thác tình dục và cưỡng bách lao động. Họ đến từ ít nhất 136 quốc gia và được tìm thấy tại 118 nước. Mặc dù đa số các nạn nhân là phụ nữ, từ 55 đến 60% các trường hợp, nhưng tỷ số các trẻ em nạn nhân cũng gia tăng một cách đáng lo âu, từ 20% trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2006, lên đến 27% trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2010. Tổng số các vụ buôn người đã dùng vào việc khai thác tình dục lên tới 58%. Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng, cũng như trong mọi thị trường, mức cung thì theo mức cầu. Sở dĩ có nạn buôn bán trẻ em là vì có nhu cầu. Để phá vỡ thị trường này, chúng ta cần đối đầu và bài trừ những kẻ tiêu thụ muốn trả tiền cho các dịch vụ trẻ em. Hoạt động bài trừ này có thể hữu hiệu bằng cách đề ra và thi hành luật pháp trừng trị nạn dâm ô hoặc lạm dụng tính dục trẻ em.
Song song với biện pháp trên đây, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi phòng ngừa tệ nạn buôn trẻ em để dùng vào việc khai thác tình dục bằng cách chống lại nền văn hóa tiêu thụ vốn kích thích và cổ võ những ước muốn tình dục thiếu lành mạnh và thiếu trưởng thành, lôi kéo người tiêu thụ vào thị trường này. Cần phải nêu lên những câu hỏi hợp pháp như, tại sao nhiều du khách tìm kiếm những dịch vụ trẻ em như thế? Đức Tổng giám mục Tomasi nêu ví dụ về nạn buôn người ở vùng sừng bên Phi Châu và vùng Sinai ở Trung Đông. Để phòng ngừa tệ nạn này, chúng ta phải tăng cường an ninh nhân sự và xử lý tận gốc rễ những nguyên nhân tạo ra tệ nạn ấy. Để bài trừ nạn buôn người, cần làm sao để các nhóm bất lương tội phạm đừng tìm cách khai thác các nạn nhân vô tội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người.
Văn bản trích từ chương 5 thư thứ 2 Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto trên đây, tóm gọn lịch sử cứu độ do Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa thành toàn với chính cái chết tự hiến đền tội của người. Khi viết những dòng này cho tín hữu Corinto, chắc hẳn Thánh Phaolô có trong trí hình ảnh người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Người là đấng vô tội, nhưng đã chấp nhận gánh lấy mọi tội lỗi của toàn nhân loại trên chính mình, chấp nhận mọi khinh chê ruồng rẫy, nhục nhã ê chề, mang lấy mọi tật bệnh, gánh chịu mọi khổ đau, bị đâm, bị nghiền nát, chịu sửa trị, mang thương tích, bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu, bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, chịu mọi nỗi thống khổ để hiến thân đền tội và can thiệp cho những kẻ có tội, để giật được ơn tha tội cho muôn người. Đức Giêsu Kitô là chiên con bị sát tế, đổ máu ra để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và mọi người với nhau, để trao ban cho con người một cuộc sống mới, cuộc sống là con cái của Thiên Chúa, và là anh chị em với nhau, con của cùng một Thiên Chúa là Cha, và em của Đức Giêsu Kitô là trưởng tử. Cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đã xóa bỏ tội lỗi của trần gian, đồng thời cũng mở ra một chân trời mới cho toàn nhân loại. Từ nay trở đi sẽ không còn ranh giới phân rẽ giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các vùng miền trên thế giới nữa, mà chỉ có một dân duy nhất là dân của Thiên Chúa, chỉ có một luật duy nhất là luật yêu thương, chỉ có một lễ nghi phụng tự duy nhất là việc thờ phượng Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Bí tích rửa tội xóa bỏ tội tổ tông và mọi tội cá nhân cho những ai tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng yêu thương của Người. Khi tin Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Người, tín hữu trở thành chi thể mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa. Bí tích rửa tội xóa bỏ tội tổ tông và mọi tội cá nhân của họ và trao ban cho họ một cuộc sống mới, một tinh thần mới, một gia đình mới đại đồng vô biên giới. Luật sống của họ là luật yêu thương, mến Chúa yêu người, tha thứ, xót thương, hiền dịu, liên đới trợ giúp lẫn nhau như anh chị em trong cùng một đại gia đình của Thiên Chúa, không phân biệt, không kỳ thị, không thù hận, ghen ghét. Tất cả tinh hoa của Kitô giáo là ở đó, đơn sơ, dễ hiểu, ai cũng có thể lãnh hội, chấp nhận và sống được nếu họ muốn. Khi trung thành sống như thế, tín hữu trở thành một thụ tạo mới trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm, trong cung cách suy tư hành xử. Và họ trở thành ánh sáng thế gian, đánh tan bóng tối của tội lỗi và chết chóc. Và họ trở thành muối men trong xã hội, làm dậy lên tất cả những gì tốt lành, cao quý, ngăn chặn cho tâm trí và cuộc sống con người khỏi hư thối, rữa nát và băng hoại. Họ trở thành các sứ giả của Thiên Chúa tình yêu giữa lòng thế giới. Tuy nhiên, trong giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tuyển chọn các tông đồ và các người kế vị là các giám mục, và các cộng sự viên của các giám mục là các linh mục, để giao cho các ngài sứ mệnh thừa tác, giảng giải lời Chúa và cử hành các bí tích, là các phương thế Chúa đặt để trong tầm tay của mọi người, để giúp họ vun trồng và duy trì cuộc sống mới đã nhận lãnh. Các vị tiếp tục sứ mệnh hòa giải nhân loại với Thiên Chúa, đặc biệt qua bí tích giải tội. Trong đó, tín hữu đến xưng thú mọi tội lỗi để tắm gội và thanh tẩy tâm hồn mình khỏi các tội lỗi với ơn thánh Chúa ban, qua bàn tay tha tội của linh mục, là thứ ngã của chính Chúa Giêsu Kitô. Qua bí tích rửa tội, các vị làm nảy sinh ra các con cái mới của giáo hội, dân Thiên Chúa và ban cuộc sống mới cho tín hữu. Qua bí tích thêm sức, các vị kéo đổ xuống trên tín hữu bảy ơn của Chúa Thánh Thần, giúp họ hiên ngang sống và can đảm tuyên xưng đức tin mạnh mẽ. Qua việc rao giảng lời Chúa và qua bí tích thánh thể, các vị tiếp tục sứ mệnh dưỡng nuôi linh hồn và cuộc sống thiêng liêng của tín hữu với chính mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Qua bí tích hôn phối, các vị thánh hóa tình yêu của các cặp vợ chồng và kéo đổ xuống trên họ các ơn cần thiết, giúp chu toàn sứ mệnh là chồng, là vợ, là cha, là mẹ trong gia đình. Qua bí tích chuyển chức thánh, các giám mục tiếp tục việc tuyển chọn các cộng sự viên để tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng, qua bí tích sức dầu bệnh nhân, các vị xin Chúa tái ban sức khỏe cho thân xác tín hữu, tha tội và thanh tẩy tâm hồn họ để chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống đời đời bên Chúa. Ôi, nhiệm vụ và ơn gọi là những người tiếp nối sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô, thánh thiện, xinh đẹp và cao cả biết bao.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm qua 8 tháng 3 là ngày Phụ nữ Thế giới. Nhân ngày này, mời quý vị duyệt lại vài hoàn cảnh xã hội của phụ nữ đó đây trên khắp thế giới. Hôm 5 tháng 3, ông Olivier de Schutte, tường trình viên của Liên Hợp Quốc về quyền lương thực đã công bố một báo cáo khẳng định rằng, giới phụ nữ càng được nâng cao trình độ học vấn chừng nào, thì con cái của họ càng ít bị đói kém chừng ấy. Theo ông de Schutte, chia sẻ quyền lực với phụ nữ là một phương thế không thể thiếu được trong cuộc chiến chống lại nạn đói và thiếu dinh dưỡng, đồng thời cũng là sáng kiến hữu hiệu nhất để thực hiện quyền được có thực phẩm. Những cuộc nghiên cứu cho đến nay đã chứng minh rằng, hy vọng sống còn của một em bé gia tăng 20% nếu người kiểm soát ngăn quỹ gia đình là mẹ em, và 50% sự thành công của các chương trình phát triển tùy thuộc vào quy chế phụ nữ hiện hành trong vùng. Thăng tiến mức độ giáo dục phụ nữ và dĩ nhiên gia tăng viễn tượng kinh tế của họ là một trong những điều kiện quyết định của an ninh lương thực. Một cuộc nghiên cứu so sánh những thành quả tại nhiều nước đang trên đường phát triển trong những năm từ năm 1970 đến năm 1995 đã cho thấy là 43% các nguyên do giúp giảm nạn đói đến từ việc nâng cao mức độ tri thức của nữ giới, 26% đến từ việc có thực phẩm đầy đủ hơn và 19% đến từ việc săn sóc y tế tốt đẹp hơn. Chính vì thế, ông tường trình viên The Shooter của Liên Hiệp Quốc khẩn thiết kêu gọi thế giới hãy gấp rút loại bỏ mọi luật lệ kỳ thị và chống lại mọi truyền thống xã hội địa phương đối với nữ giới, nhất là trong lĩnh vực thừa kế các tài nguyên sản xuất, chẳng hạn như đất đai trồng tỉa hay là trong lĩnh vực nghề nghiệp và giáo dục. Theo Tổ chức Lương Nông Quốc tế, khoảng 870 triệu người đang chịu cảnh đói kém trên toàn trái đất. Nếu tính cả những người thiếu dinh dưỡng thì con số này lên đến 1,5 tỷ người.
Tại Ấn Độ, sau vụ cưỡng hiếp và sát hại một nữ sinh viên vào tháng 12 vừa qua, tình trạng nữ giới Ấn vẫn chưa được cải tiến đáng kể. Tin tức hàng ngày vẫn cho thấy nhiều phụ nữ Ấn bị cưỡng hiếp, trong số này có nhiều bé gái còn nhỏ tuổi. Xã hội Ấn vẫn trọng nam khinh nữ, nhất là vì nhà gái phải trả hồi môn đáng kể khi gả chồng cho con. Cũng chính điều này làm cho nhiều gia đình Ấn quyết định phá thai khi biết thai nhi là gái. Họ sẵn sàng siêu âm để biết phái tính của thai nhi hầu chọn lựa, mặc dù luật pháp Ấn cấm không được phá thai lựa chọn như thế. Cách đây vài tuần, có tin là nhiều bác sĩ tại Ấn đã bị bắt và truy tố vì đã cho các thai phụ biết trước phái tính của thai nhi. Tại Maroc, một năm sau ngày thiếu nữ Amina Filali tự tử vì không chịu lấy người đã cưỡng hiếp cô làm chồng, cuộc chiến chống lại đạo luật cho phép một kẻ bạo hành tránh khỏi nhà giam sắp đạt được phần thắng. Ngày 10 tháng 3 năm ngoái 2012, Amina Filali tự tử chết vì nhất định không chịu lấy kẻ đã cưỡng hiếp cô làm chồng. Cái chết của Amina đã làm dân chúng tại đây vô cùng xúc động vì dân luật Maroc số 475 quyết định rằng một kẻ bạo hành sẽ không bị tù nếu bằng lòng cưới người bị hãm hiếp. Và Amina đã nhất quyết không chấp nhận kết hôn với kẻ đã hành hạ cô bé. Cô đã chọn cái chết. Một năm sau ngày Amina tự tử, đạo luật nói trên sắp được sửa đổi với sự thỏa thuận của chính quyền Hồi giáo và có thể được chính thức ban hành vào mùa xuân tới đây. Hiện nay, các thành phần tranh đấu cho quyền phụ nữ tại Maroc đang nhắm đến một mục tiêu thứ hai, đó là tệ nạn tảo hôn. Theo bà Rashida Tari, nghị sĩ thuộc Đảng Phát triển và Xã hội, con số chính thức các vụ tảo hôn tại Maroc đã từ trên 30.000 hồi năm 2008 lên đến hơn 35.000 vào năm 2010. Các vụ tảo hôn rất thịnh hành tại những vùng thôn quê. Trong một chứng tá dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, một thiếu nữ vị thành niên ở Meknes, miền trung Maroc cho biết, em đã bị ép gả cho một người đàn ông lớn tuổi, năm em mới có 13 tuổi rưỡi. Sau một năm bị người chồng hành hạ, em đã bị chồng phụ rẫy và đuổi trả về nhà bố mẹ. Phía Hồi giáo đề nghị đặt hạn định lứa tuổi có thể lập gia đình là 16 tuổi, nhưng các thành phần bảo vệ phụ nữ dứt khoát yêu cầu không cho trẻ vị thành niên được lập gia đình. Một nữ nghị sĩ khác là bà Khadira Ruisi khẳng định, chỗ của các trẻ vị thành niên là ngồi trong học đường.
Trong tuần qua, các cuộc khủng bố chống lại các toán y tế thiện nguyện, đa số là nữ giới, chuyên chủng ngừa bệnh sốt tê liệt cho trẻ em tại Pakistan gia tăng ở nước này. Hôm 5 tháng 3, báo chí thế giới đưa tin một trái bom đã bị cho nổ trong một bệnh xá do Khyber Agency đảm trách tại một vùng nghèo nàn thuộc mạng Tây Bắc Pakistan, nơi có các bộ tộc thổ dân sinh sống. Bệnh xá này đang có một chiến dịch chủng ngừa bệnh sốt tê liệt cho trẻ em ở nơi đây. Một trong số các nữ y tá bị thương và thiệt hại vật chất lên rất cao. Đây không phải là lần đầu tiên các nhóm y tá phụ trách chiến dịch chủng ngừa bệnh sốt tê liệt cho trẻ em bị các nhóm Taliban quá khích trong vùng nhắm tấn công. Trong những tháng vừa qua, đã có nhiều vụ tấn công xảy ra và đã làm cho gần 20 người tử thương, đa số là các nhân viên thiện nguyện. Pakistan, Afghanistan và Nigeria là ba quốc gia duy nhất trên thế giới còn có bệnh dịch sốt tê liệt. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, trong năm ngoái 2012, Pakistan có ít nhất 58 trường hợp bị bệnh sốt tê liệt, giảm nhiều so với năm trước đó 198 trường hợp. Được như thế, chính là nhờ các chiến dịch chủng ngừa. Thế nhưng các nhóm Taliban quá khích lại xuyên tạc các chiến dịch chủng ngừa này là có mục tiêu mưu hại trẻ em, nên nhất quyết thanh trừng, ngay cả bằng những cuộc đánh bom khủng bố. Còn tại Nigeria, thì các nhóm này lại khẳng định rằng là Tây Phương dùng thuốc chủng ngừa để đầu độc trẻ em. Chính vì thế, hôm 5 tháng 3, Phụ tá Tổng Giám đốc OMS là ông Ruth Awor đã cho biết là vào đầu tuần tới đây, các giới chức cao cấp của OMS và một số lãnh đạo Hồi giáo sẽ hội họp với nhau tại Ai Cập để cùng bàn thảo về việc tìm phương thế chấm dứt các vụ tấn công này. Ông Awor tuyên bố, bắn giết những người đang nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi bị một chứng bệnh hiểm nghèo là trái ngược lại tinh thần kinh Koran. Các vị lãnh đạo Hồi giáo vẫn cho biết rõ điều này, và họ vẫn luôn luôn ủng hộ chúng tôi. Cuộc họp sắp tới đây sẽ nhắm vào mục tiêu tìm hiểu xem chúng ta phải làm gì và các nhà lãnh đạo Hồi giáo có thể giúp chúng ta như thế nào.
Trong tuần qua, một cuộc điều tra của nhật báo Wall Street Journal tại Mỹ đã báo động rằng suốt tháng Giêng vừa qua, bình quân mỗi ngày có khoảng 50.000 người, trong đó có chừng 21.000 trẻ em, đã phải ăn ngủ tại các trung tâm đón tiếp người vô gia cư ở New York. Đây là một con số kỷ lục, gia tăng hơn 22% so với năm ngoái 2012. Vẫn theo tờ báo nói trên, chiều hướng đáng lo này gia tăng mạnh tại khắp nơi trong nước Mỹ. Tại Boston, chính quyền địa phương cho biết là đã có ít nhất 1.166 gia đình bị mất nơi cư ngụ, và con số người vô gia cư trong bang New England tăng gần 8%. Tại thủ đô Washington, con số người vô gia cư tăng đến 18%. Nguyên do chính của hiện tượng này, theo nhiều chuyên viên nghiên cứu xã hội, là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hoàn vũ hiện nay. Ngoài hiện tượng người vô gia cư tăng vọt nói trên, cuộc khủng hoảng kinh tế còn gây thêm những bệnh lý mới nữa. Chẳng hạn như một cuộc điều tra gần đây đã khiến Liên hiệp Âu Châu về các loại hội chứng bệnh hốt hoảng lên tiếng báo động về tình trạng nhiều phụ nữ hiện nay sống trong căng thẳng lo âu triền miên. Liên hiệp nói trên cho biết, cứ 1/3 phụ nữ tuổi từ 40 đến 50 có triệu chứng hốt hoảng lo âu. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, các triệu chứng này đưa đến tình trạng hồi hộp, những cơn hốt hoảng khó kiểm soát được, rồi đến bệnh trầm cảm hay các hội chứng bệnh tâm thần trầm trọng hơn nữa. Bác sĩ Paula Vinciguerra, Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu về các hội chứng bệnh hốt hoảng, nhận định rằng, khi cuộc khủng hoảng mới bắt đầu thì chính nam giới là những người mang triệu chứng bệnh này trước hết, có lẽ vì nam giới là những người lãnh nhận trách nhiệm nghề nghiệp và kinh tế nhiều hơn. Phụ nữ thường là những người mẹ, người vợ hay bạn gái, sẵn sàng hỗ trợ cho người nam gặp khó khăn. Nhưng về lâu về dài, cuộc khủng hoảng đã làm cho cả nữ giới cũng bị kiệt quệ sức lực, hệ thống miễn nhiễm bị đe dọa, khiến họ sa vào những triệu chứng bệnh hoạn thể lý và tâm thần. Những dấu hiệu đầu tiên là mất ngủ, mệt mỏi, nóng nảy, lúc nào cũng cảm thấy bị đe dọa, tiêu hóa bất thường, lúc buồn, lúc sợ. Với thời gian, các triệu chứng này có thể đưa tới những bệnh tâm thần trầm trọng hơn.
Để tiếp tục chương trình, Linh Thiến Khả xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề: Nếu không biết trân trọng phẩm giá và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, thế giới sẽ không có tương lai.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mùng 8 tháng 3 hôm qua là ngày phụ nữ quốc tế. Ngày này có mục đích vinh danh phần đóng góp của nữ giới cho cuộc sống xã hội, đề cao phẩm giá và bảo vệ các quyền lợi của phụ nữ, chống lại mọi kỳ thị, bạo lực và bất công. Ngày phụ nữ đã được cử hành lần đầu tiên bên Hoa Kỳ năm 1909 và tại một vài nước Âu Châu như Đức, Áo, Thụy Sĩ và Đan Mạch năm 1911. Riêng tại Italia, ngày lễ phụ nữ bắt đầu được cử hành vào năm 1922. Nó đã bị gián đoạn trong hai thế chiến, nhưng sau đó đã lan ra khắp nơi trên thế giới. Việc chọn ngày mùng 8 tháng 3 có lẽ liên quan tới vụ một nhóm nữ công nhân của kỹ nghệ dệt bông ở New York đình công biểu tình phản đối các điều kiện làm việc tồi tệ và đồng lương bất công quá thấp hồi tháng 3 năm 1908. Để trả thù, ngày mùng 8 tháng 3, chủ hãng dệt đóng hết các cửa ra vào, và đã có một trận hỏa hoạn xảy ra trong ngày đó khiến cho 129 người thiệt mạng. Nhưng cũng có người cho rằng nó bị lẫn lộn với vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 25 tháng 3 năm 1911 trong hãng Triangle, cũng tại New York, khiến cho 146 nữ công nhân bị thiệt mạng, đa số là các người di cư gốc Âu Châu. Ngoài ra có sự kiện ngày 8 tháng 3 năm 1917, phụ nữ thành phố Petersburg xuống đường tuần hành biểu tình đòi quyền lợi của nữ giới và yêu cầu chấm dứt đệ nhất thế chiến, và khởi đầu cho cuộc cách mạng tháng 2 lật đổ Nga Hoàng và cho nữ giới quyền đầu phiếu. Năm 1975 đã được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là năm phụ nữ quốc tế nhằm mục đích ghi nhớ các chinh phục của nữ giới trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và kinh tế, đồng thời cũng là để thăng tiến các quyền của nữ giới chống lại các kỳ thị, bạo lực bất công mà chị em phụ nữ vẫn còn phải gánh chịu tại khắp nơi trên thế giới này. Hai năm sau 1977, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố một nghị quyết, ngày cho các quyền của phụ nữ và hòa bình thế giới được các quốc gia thành viên cử hành phù hợp với các truyền thống lịch sử và văn hóa của mình. Qua nghị quyết này, Liên Hiệp Quốc thừa nhận vai trò của nữ giới trong các nỗ lực bảo vệ hòa bình và thừa nhận sự cấp thiết phải chấm dứt mọi kỳ thị và gia tăng việc yểm trợ tham dự bình đẳng của nữ giới vào cuộc sống dân sự và xã hội trong các quốc gia của họ. Trong sứ điệp gửi Ngày Phụ Nữ Quốc tế năm 2013, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ tố cáo vài vụ bạo lực nữ giới phải chịu như bị hãm hiếp tập thể đến chết, hay phải tự tử vì nhục nhã, hoặc bị khủng bố vì đã dám ước mơ được đi học. Các tàn ác khiến cho mọi người phẫn nộ này chỉ là một phần của vấn đề rộng lớn hơn, thấm nhập mọi xã hội và hình thức cuộc sống. Trong số các phụ nữ sống chung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu người đã bị bạo hành ngay trong chính gia đình của họ? Năm nay, nhân Ngày Phụ Nữ Quốc tế, chúng ta hãy biến sự giận dữ này thành hành động. Chúng ta tuyên bố rằng chúng ta sẽ truy nã các tội phạm chống lại nữ giới và sẽ không bao giờ cho phép nữ giới bị trừng phạt vì những lạm dụng mà chính họ là các nạn nhân. Chúng ta hãy canh tân lời hứa chiến đấu chống lại sự đe dọa toàn cầu này ở bất cứ đâu nó ẩn nấp, trong gia đình, tại nơi làm việc, trong các vùng có xung khắc giao tranh, trong các thành thị và tâm trí của những kẻ cho phép các bạo lực đó xảy ra chống lại nữ giới. Chúng ta cũng hãy hứa với phụ nữ phải sống trong các vùng trong đó bạo lực tính dục thường trở thành dụng cụ chiến tranh nhằm hạ nhục kẻ thù và hủy hoại phẩm giá của họ. Thiện ích của tất cả mọi nạn nhân tính dục phải là nỗi bận tâm ưu tiên các sinh hoạt của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đang phát động chiến dịch hiệp nhất để chấm dứt bạo lực chống lại nữ giới, vì lý do đơn sơ là mọi phụ nữ đều có quyền sống mà không phải là nạn nhân của bạo lực. Trong tuần này tại New York, Ủy ban Quy chế của Phụ nữ đang nhóm đại hội nhằm chấm dứt nạn bạo lực chống lại nữ giới. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cảm ơn các chính quyền, các nhóm và các cá nhân góp phần vào chiến dịch này để chấm dứt bất công và bảo đảm cho phụ nữ và trẻ nữ sự che chở, an ninh và tự do mà họ đáng được hưởng. Tại Italia, trong năm 2012, cứ hai ngày có một phụ nữ bị giết, và đã có 86 vụ hãm hiếp bị tố cáo. Năm 2011 đã có 139 phụ nữ bị sát hại trong gia đình bởi chồng hay người yêu của họ. Nhưng thật ra có tới 90% các vụ bạo hành không bị chị em phụ nữ tố cáo vì sợ hãi, xấu hổ và vì nhiều lý do khác nữa. Ngày Phụ nữ Quốc tế là dịp gây ý thức cho mọi thành phần xã hội trên toàn thế giới, biết ơn phần đóng góp của nữ giới cho xã hội, đồng thời cũng là dịp nhớ tới và tố cáo các kỳ thị bất công, ngược đãi và bạo lực vô nhân và vô luân mà hàng trăm triệu phụ nữ vẫn tiếp tục gánh chịu khắp mọi nơi trên thế giới dưới muôn vàn hình thức khác nhau, trong đó có tệ nạn nô lệ tình dục, bị khai thác bóc lột sức lao động, bị đối xử như giai tầng thấp kém, không có quyền được thăng tiến giáo dục và học hành, cũng như săn sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh, nhưng phải hoàn toàn lụy thuộc nam giới và là nạn nhân triền miên của nhiều tập tục man rợ. Dù có muốn thừa nhận hay không, loài người và thế giới này còn tồn tại được chính là nhờ nữ giới, với biết bao nhiêu tình yêu và hy sinh của họ. Vì thế nếu không biết trân trọng phẩm giá và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, thì thế giới này sẽ khốn khổ và không có tương lai.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu do ca đoàn Ngôi Ba Sydney trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Since
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong phiên họp thứ 8 chiều ngày hôm qua, Hồng Y Đoàn bỏ phiếu ấn định ngày bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng, có thể là trong những ngày đầu tuần tới. Baghdad, hôm 6 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luis Sacco đã cử hành lễ nhậm chức tân thượng phụ giáo chủ Công giáo Kandê tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của giáo hội này ở thủ đô Baghdad, Iraq. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi bài trừ nhu cầu tình dục trẻ em trong cuộc chiến chống tệ nạn buôn bán trẻ em. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.